Hoàng tộc Đại Chu, chương 1040, Đao Quang Liệt Hải, góc truyện audio.com, Tạ Đạo Uẩn, vị kỳ tử địch hoang này, từng du học Trung Nguyên, tiếp thu Nho gia binh đại thành thám hoa, sau hai lần liên tiếp bại trong tay huynh đệ Phương gia, rốt cuộc cải tiến hình cung thiết kỵ chiến của mình, đạt tới trình độ ngày hôm nay. Phong Ninh Hầu ẩn cư Hàm Thành nhiều năm, tuy rằng bề ngoài nho nhã, giống thư sinh, nhưng lại là ngoại văn nội võ. Thiếu thời từng hóa thành quân sư, phụ tá bên người phụ thân Phương Vân Phương Dận. Không chỉ tinh thông mưu lược cũng tinh thông binh pháp. Dưới sự chỉ huy của hắn, giáp sĩ Đại Chu mờ mịt tiến thoái có bài, lớn mà không loạn. Còn về Thiện Chiến Hầu tuy rằng nhiều lần bại trong tay Tạ Đạo Uẩn, nhưng cũng bởi vậy có hiểu biết về pháp của Tạ Đạo Uẩn. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Về binh chi đạo Thiện Chiến Hầu cũng không thua kém ai. Hai người liên thủ, lại thêm các vương hầu triều đình khác đội hình như vậy, có thể nói là hùng hậu. Những người này, không ai không có thân kinh bách chiến chi bài. Chỉ tiếc đối thủ so với bọn hắn mạnh hơn hẳn. Luôn luôn có một số người, về binh đao tạo nghiệp là cái bóng mà người khác khó mà chạm tới được. Dù là người khác tu luyện nhiều năm cũng như nhau. Phương Vân chính là như thế, Tạ Đạo Uẩn cũng là như thế. Binh chi đạo, xưa nay không phải là sống càng lâu, lại càng lợi hại. Nuối tiếc duy nhất là kỳ tử như vậy, không phải sinh ra ở trung thổ, mà lại là dị hoang. Cho dù nàng toàn dụng đều là trung thổ binh, phía sau đại quân Tạ Đạo Uẩn ngồi ở trên một cỗ xe bốn ngựa kéo không có môi. Nàng ngồi khoanh chân, thần sắc phức tạp, vị nữ hoàng địch hoang này ngày xưa, giờ phút này đã sắp tan mất ngôi vị hoàng đế trở thành thống soái đại quân lần này. Khi lão địch hoàng bước ra từ phía sau tấm rèm, xuất hiện ở trước mặt nàng, Tạ Đạo Uẩn đã hiểu, đại thế đã mất, tất cả đều thay đổi. Ngày xưa theo như lời Phương Vân nói với nàng, kế hoạch cửu châu cộng chủ mà hậu duệ ngũ đế tính toán tự nhiên thay đổi như thuyền nổi theo mặt nước lũ. Vì thế Tạ Đạo Uẩn hiểu từ đầu đến cuối, tự mình đều bị vị thái gia gia kia khống chế như con rối. Hắn cần tài năng trị quốc của nàng, giúp hắn điều khiển binh lực tăng cường quốc lực. Cho tới nay, đại sự đã thành, liền đoạt ngôi vị hoàng đế của nàng, cho nàng chỉ huy chiến trường Tây Bắc lần này. Tạ Đạo Uẩn tuy rằng phẫn nộ không cam lòng. Thậm chí nghĩ tới phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể im lặng chấp nhận. Phương xa liệt hỏa hừng hực chiến mã gào giống, tiếng dây cung đứt đoạn không dứt bên tai. Trận này một hồi giết địch 1.000, tự tổn hại 800 thức chiến đấu. Đối diện quân đội Đại Chu, gần như là một loại được ăn cả ngã về không, công kích như tự sát. Từ đầu đến cuối, đều không có giáp sĩ Đại Chu nào nao núng, lui về phía sau. Là một người từng du học Trung Nguyên được văn hóa Nho gia hun đúc, Tạ Đạo Uẩn đối với những đối thủ này tràn ngập kinh ý. Chỉ là không phải do nàng mềm lòng. Trong chiến tranh, nàng không hề có đường lui. Dòng máu địch hoang, vận mệnh mấy ngàn năm, đã ràng buộc với nàng, cột vào cái chiến xa này. Nếu không thể giành được thắng lợi, mở rộng cửa địch hoang, không bố trí phòng vệ chút nào, chỉ để lại phụ nữ trẻ em và người già, sẽ phải đối diện với sự giết chóc. Bởi vậy, nàng không hề có đường lui, cũng không thể lui về phía sau. Cho dù nàng hiểu trong mắt lão địch hoàng, mình chỉ là một quân cờ bị. Góc truyện audio.com, lợi dụng, tả trung lộ, biến huyễn chiến, giết, Tạ Đạo Uẩn cắn răng một cái, hạ quyết tâm, lại ra một mệnh lệnh nữa. Cùng lúc đó, ba chiến trường phía đông, tây nam, đông bắc trung thổ, đồng thời tiến vào gai cấn. Trên ba chiến trường đó, Phương Lâm, Trung Tín Hầu cùng với Mãng Hoang Hầu, đều chiến đấu căng thẳng. Trong lòng quá chặt chẽ. Bất kỳ lần nào trước kia quân đội Đại Chu đều chiếm cứ ưu thế binh lực tuyệt đối. Mà hiện tại, thời điểm các hoang liên hợp, loại ưu thế binh lực này, nhất thời không còn sót lại chút gì. Man tộc Man Hoang, nếu không phải là hạng người thúc thủ liền lục nhờ chiến thần Man tộc A Lạp Cổ Ba Nhĩ huấn luyện, những thần lực dị tộc trời sinh này, hóa thân thành quân đội tối hung ác. Hiện tại duy nhất có thể trông cậy chính là chỉ huy Trung Tín Hầu cùng Phương Dận trấn áp Man Hoang 20 năm, thân mình hắn cùng với quân đội hắn, khắc sâu ở sâu trong linh hồn dị tộc Man Hoang, khắc sâu mộng mị cùng sợ hãi. Mà Di Hoang, có tà thần điện tế ti giúp, dù là sĩ khí hay là thực lực, Di Hoang đại quân đều tăng lên mấy lần. Còn về Mãng Hoang, dị tộc Trường Kỳ co đầu rút cổ này, rốt cuộc dốc sức tổng phản công. Đây là một hồi chiến đấu gian khổ chưa bao giờ trải qua. Trên người Mãng Hoang Hầu đã bị mồ hôi và máu sũng nước. Nhưng vẫn cắn răng gắng gượng. Vùng duyên hải Tây Nam, một chiến thuyền thật lớn bằng sắt thép tính cả chiến hạm đông nghịt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên không mây đen ập xuống, trong không khí nổi lên một cỗ gió lốc. Từ mấy ngày trước còn có tin tức tử sĩ trở lại, trinh sát được Doanh Hoang Ninja cùng đại quân võ giả khổng lồ, hải dương mênh mông, vọt tới hướng đại lục địa. do làm người ta lo lắng, trong đại quân Doanh Hoang còn kèm theo hộ vệ quân hải tộc khổng lồ. Doanh Hoang ninja cùng võ sĩ đại quân, lại thêm quân đội hải tộc khổng lồ. Đây đối với Vanh Thân Vương mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Trên mặt hắn, sự nặng nề này cùng vẻ mặt lo lắng cơ hồ là liếc mắt một cái có thể nhìn ra đến. Ai cũng hiểu, sắp phải đối mặt với một loại nguy cơ như thế nào. Khi hải tộc cùng đại quân Doanh Hoang thổi quét đến, những thủy sư đại chu này bên bờ biển, sẽ giống một bánh xà phòng, bị hung hăng xé rách tê toái. Đây cơ hồ là một hồi chiến đấu thất bại, nhưng Vanh Thân Vương lại không hề có đường lui. Dù như thế nào, hắn luôn là thành viên hoàng thất đại chu. Nay triều đình nguy ngập, sinh tử chỉ là sớm muộn, tổ bị vỡ, liệu chứng có còn nguyên vẹn. Thủy sư phía sau thành trì liên miên, giải Tây Nam cơ hồ tập trung thành thị tối giàu có và đông đúc của Cửu Châu. Không có tầm thủy sư này bình chứng, ai cũng không biết, sau khi Doanh Hoang văn minh chưa hóa đại quân, phối hợp hải tộc xâm nhập đến những thành trì này, kế tiếp sẽ là giết hại như thế nào. Vanh Thân Vương có quyền mưu, có tâm cơ. Nhưng đây là một thành viên hoàng thất thân ở trong vòng xoáy chính trị tố chất có thừa. Đối mặt tình huống hải tộc cùng đại quân Doanh Hoang xâm nhập đất liền, vô số thành trì, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, Vanh Thân Vương cũng tự nhận không làm được. Rầm rầm, một tiếng hải triều thật lớn từ chỗ đường chân trời truyền đến. Trong tiếng hải triều, mang theo ngôn ngữ hải tộc Lý Hoa Lạc. Trên lâu thuyền, hạm đội, vô số quan viên thủy sư cả người giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy sóng giấy lên, một hắc tuyến rõ ràng, xuất hiện ở bình tuyến. gocchuyenaudio.com, cũng với tốc độ khủng bố, phi pháp mà đến, Doanh Hoang ninja cùng đại quân võ sĩ, dưới sự hộ tống của hải tộc rốt cuộc đã tới nơi. Vô số ván thuyền, vô số thuyền nhỏ chiếm chen chúc khắp mặt biển, giống như đàn hải âu, mờ mịt chạy như bay. Đại quân Doanh Hoang này xuất phát trước tiên, vốn dự tính ba thiên tới, chỉ là cho dù là hải tộc trong biển sâu, cũng không biết trước tất cả. Thình lình xảy ra đại gió lốc kéo dài thời gian đại quân di chuyển, thôi sau hồi lâu. Nhưng, chỉ cần kết quả cuối cùng là giống nhau, như vậy đủ rồi. Bọn họ rốt cuộc đã đến, bát sát trung thổ, chúng ta rốt cuộc đến nơi rồi. Doanh Hoàng bệ hạ vạn tuế, chúng ta rốt cuộc đã xuyên qua hải dương, thấy được lục địa. Giết, vì vinh quang hoàng đế, thủy sư ở bờ biển, thời điểm nhìn thấy võ sĩ Doanh Hoàng cùng đại quân ninja, mấy trăm vạn đại quân đông đảo, đồng thời thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch thủy sư đại chu thu thành một đoàn. Một gã ninja, võ giả kích động từ trên thuyền con đứng lên, trong mắt bọn họ, nhanh chóng hiện lên một tầng huyết sắc cuồng nhiệt. Trung thổ, là mảnh đất giàu có và đông đúc, là văn minh chi nguyên, giàu có và đông đúc trăm ngàn lần so với Doanh Hoang. Đi kèm với lễ nghi giáo hóa Doanh Hoang, đều là trung thổ. Mà ôn trên đại lục này, khắp nơi đều có hoàng kim, khắp nơi đều có mỹ nữ. Đây là nhận thức cùng trí nhớ mà mọi dân bản xứ Doanh Hoang đều nhớ. Mà nay, bọn họ rốt cuộc tới miền đất hứa này. Giết, khi lục địa kịch liệt khói lửa, mọi ninja cùng võ sĩ, đều cuồng nhiệt đứng lên, loại cuồng nhiệt này cũng nhanh chóng lây đến hải tộc đi nhờ thuyền. Chiến sĩ hải tộc này rít lên, xung phong liều chết hướng về bờ biển. Trong lúc nhất thời, tốc độ đi tới của đại quân này, đột nhiên tăng lên. Nếu từ thiên không quan sát xuống, có thể nhìn thấy đại quân che kín hải vực một mảnh lãng ngân màu trắng thật lớn. Chuẩn bị, Vanh Thân Vương thanh âm vang vọng ven biển, hắn giơ cánh tay lên, thần sắc ngưng trọng trước đó chưa từng có. Thời khắc thúc mệnh, rốt cuộc cũng đã đến. Ha ha ha, trong khoang thuyền, truyền đến thanh âm cơ quát liên miên. Vô số trường tiễn cương tiết nhanh chóng chuyển đến trong khoang thuyền. Trong cuộc chiến tranh này, thủy sư Đại Chu không nghi ngờ bị rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng cũng không phải không hề phản kháng. Đợi thời điểm chiến tranh bùng nổ, những chiếc thuyền này sẽ trở thành máy móc giết chóc nguy hiểm nhất. Có lẽ cánh thủy sư Đại Chu này cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh hủy diệt. Chỉ là trước khi hủy diệt sẽ có đủ hải tộc cùng Doanh Hoang chiến sĩ trở thành tuẫn phẩm hải táng. Đây là thật tưởng thực nhất trong lòng Vanh Thân Vương, lại gần nào, gần hơn nữa, khoảng cách ngày càng gần. Ngoài vỏ thuyền, trong một cái lỗ hổng, mũi tên lộ ra ngoài đều nâng lên, nhắm ra ngay bên ngoài. Chiến tranh bắt đầu rất nhanh, ầm ầm, nhưng vào lúc này, thiên địa kịch liệt một đạo đao hình thật lớn màu vàng, xé tầng mây ra, xuyên qua tầng tầng hư không, mãnh nước biển bên trong. Thuận thế như vậy một chút, thiên địa kịch chấn, hải dương bốc lên, mờ mịt bát ngát, đại quân Doanh Hoang liều chết xung phong đến, nhất thời bị một ánh đao sơ sắc tiêu điều, một phân thành hai, toàn bộ tách ra. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, một đao trong lúc đó, khiến vô số kế ninja cùng võ giả Doanh Hoang tính cả hải tộc mặt biển tứ chi đứt đôi, hóa thành bột mịn. Hải tộc cùng chiến, gocchuyenaudio.com, Sĩ Tử Doanh Hoang chính là bị đao ý trong đó đánh chết, cái bụng phình nổi lên, phiêu ở trên mặt biển, đã chết. Ầm ầm ầm, uy lực một đao không chỉ như vậy, ánh đao lướt qua, hình thành một hồng câu mấy trăm dặm. Uy lực bàng bạc vén lên một con sóng ngút trời. Đáy biển bị quấy đảo, phát ra một lực hút cực lớn, nhấn chìm vô số thuyền xuống đáy biển. Không có tu vi cấp thiên tượng, một khi bị ném xuống đáy biển, tu vi cao tới đâu, cũng sẽ lập tức bị thủy áp biển sâu trong đó, đè chết. Chỉ một đạo đi qua, làm cho 70-80 vạn đại quân thương vong. Toàn bộ mặt biển nổi lên màu đỏ, nơi nơi đều là những mẩu chân mẩu tay cụt gãy. Cách chương.